Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Mai Anh và Nguyễn Huy Mai xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 5 tháng 12, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với toàn văn đoạn đầu trong thư của Đức Thánh Cha về năm đời sống thánh hiến. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Minh Nguyệt sẽ thuật hầu quý vị kinh nghiệm tình mẫu tử nối liền trời đất của bà Charlotte Vettel với đứa con gái tàn tật Philippines chết năm 4 tuổi. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về điếu văn và lời cầu thở than trên cảnh hoang tàn của thành thánh Jerusalem và đền thờ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu Kitô thiện nguyện, dấn thân bài trừ những cơ cấu sinh ra nghèo đói trên thế giới. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 4 tháng 12, dành cho 2.000 tham dự viên hội nghị quốc tế của Liên hiệp các tổ chức thiện nguyện Kitô quốc tế, gọi tắt là FOCSIV, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập tổ chức này. Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn những tín hữu thiện nguyện vì những gì họ đang làm và nhất là cách thức họ làm. Ngài nói, những hoạt động của anh chị em nơi những người nam nữ đang gặp khó khăn chính là một sự loan báo sinh động sự dịu hiền của Chúa Kitô đang đồng hành với nhân loại thuộc mọi thời đại. Anh chị em hãy tiếp tục con đường dấn thân thiện nguyện và vô vị lợi. Hiện đang có nhu cầu rất lớn, cần làm chứng về giá trị của sự nhân không. Người nghèo không thể trở thành cơ hội để ta kiếm tiền. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu thiện nguyện tranh đấu chống lại những nguyên nhân cơ cấu tạo nên sự nghèo đói, như sự bất bình đẳng, thiếu công ăn việc làm và nhà ở, sự phủ nhận các quyền xã hội và lao động. Trong số những nguyên nhân chính gây nên nghèo đói, có chế độ kinh tế bóc lột, cướp bóc thiên nhiên, đặc biệt là nạn phá rừng, và cả những thảm họa môi sinh, và là biến mất sự khác biệt của các sinh vật và thực vật. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, cần tái khẳng định thiên nhiên không phải là một tài sản chúng ta có thể tùy ý sử dụng theo ý mình, và càng không phải là sở hữu của một thiểu số người. Thiên nhiên là hồng ân tuyệt vời Thiên Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta chăm sóc và sử dụng để mưu ích cho tất cả mọi người trong niềm tôn trọng.
Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến chiến tranh đang tàn phá nhiều người. Ngài nói, khi làm việc để phát triển các dân tộc, anh chị em cũng cộng tác để xây dựng hòa bình, kiên trì tìm cách giải giáp tâm trí, làm cho con người xích lại gần nhau, kiến tạo những nhịp cầu giữa các nền văn hóa và tôn giáo. Đức tin sẽ giúp anh chị em làm như thế, kể cả tại các nước khó khăn nhất, trong đó cái vòng bạo lực dường như không nhường chỗ cho lý trí. Một dấu hiệu hòa bình và hy vọng là hoạt động của anh chị em với các trại tị nạn. Tại đó, anh chị em gặp những người tuyệt vọng, những khuôn mặt còn mang dấu vết của sự đàn áp, những trẻ em bị đói, không có tương lai và tự do. Sau cùng, về những người di dân, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu Kitô thiện nguyện hãy cộng tác với mọi người, các tổ chức và cộng đoàn giáo hội để thăng tiến những hành trình sống chung hòa hợp giữa con người và các nền văn hóa.
Vatican, hôm 3 tháng 12 vừa qua, nữ ngoại trưởng Anh, Nam tước Annelie Saint-John đã viếng thăm tòa thánh nhân dịp kỷ niệm 100 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Hiệp nhất và tòa thánh. Trong cuộc viếng thăm, Ngoại trưởng Anh thảo luận với các chức sắc liên hệ của tòa thánh về vấn đề tự do tôn giáo, cuộc bắt hại các tín hữu Kitô thiểu số tại Trung Đông, nạn nô lệ tân thời và các quyền con người và sự phát triển quốc tế, kể cả chương trình phát triển sau năm 2015 do Liên Hiệp Quốc đề ra, cũng như những thương thuyết liên quan đến sự thay đổi khí hậu trái đất. Ngoài ra, Nam tước Anelli đã tham dự thánh lễ mừng kỷ niệm do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, chủ sự tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Hiện diện trong thánh lễ cũng có nhiều giám mục và linh mục Anh quốc, ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Parolin nhắc đến sự cộng tác của Giáo hội Công giáo, Liên hiệp Anh giáo và các cộng đồng Kitô khác, cùng với chính quyền Anh quốc để kiến tạo công lý hòa bình và hòa giải. Trong số các hoạt động này, Đức Hồng Y nhấn mạnh đến việc bảo vệ những người vô tội và yếu thế trong hai cuộc thế chiến, cũng như những xung đột hiện nay tại nhiều nơi trên thế giới. Ngoài ra cũng có những hoạt động để thăng tiến đối thoại và hòa giải, với mục đích kiến tạo hòa bình lâu bền giữa các dân tộc. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nói, chính phủ Anh và Tòa Thánh đã cộng tác với nhau trong những nỗ lực cho công lý và hòa bình, và chúng ta muốn củng cố cũng như nới rộng để mưu ích cho tất cả mọi người, dù trong hoàn cảnh thiên tai, hạn hán như ở Phi Châu, hay nạn biển động ở Á Châu, dù là cho người nghèo trong các cộng đoàn của chúng ta, cũng như cho những người nghèo ở các vùng ngoài lề xã hội, các thai nhi còn ở trong lòng mẹ, các bệnh nhân, người già, các nạn nhân bị lạm dụng và bị buôn bán.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến Tổng Biện lý của Cộng hòa Dominicana, ông Francisco Dominguez Brito, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng sự thật sẽ được làm sáng tỏ và công lý được thi hành trong cuộc điều tra của Vatican để xét xử Joseph Wesolowski, cựu Tổng Giám mục và nguyên là Sứ thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Dominicana, bị cáo về tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Vị tổng giám mục này đã bị Bộ Giáo lý Đức tin buộc hồi tục và bị quản thúc tại Vatican trong thời gian qua. Hết hạn quản thúc theo luật, Wesolowski được tự do đi lại nhưng không được rời khỏi thành Vatican và chờ đợi bị xét xử về hình luật. Hôm 2 tháng 12, ông Dominguez Brito đã ghé Vatican để thảo luận với các chức sắc tư pháp của quốc gia thành Vatican, cũng như với Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, về cách thức tiến hành vụ án chống vị cựu sứ thần. Sáng ngày 3 tháng 12, ông đã gặp và nói chuyện với Đức Thánh Cha sau buổi tiếp kiến chung. Cha Lombardi đã nói chuyện với ông Tổng Biện lý sau đó và cho biết ông rất hài lòng về các cuộc gặp gỡ tại Vatican cũng như cách thức sự việc điều tra chống Wesolowski đang được tiến hành và xử lý. Cha cũng nói rằng các cuộc tiếp xúc như thế diễn ra trong khuôn khổ sự cộng tác quốc tế và từ phía Vatican có thể cũng sẽ chính thức yêu cầu chính quyền Cộng hòa Dominicana cung cấp các bằng chứng từ cuộc điều tra tại nước này.
Dublin, Hội đồng Giám mục Ireland cảnh giác rằng trình bày các cặp đồng phái như hôn nhân cũng giống như nói rằng sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ không còn là nền tảng của xã hội nữa. Trên đây là nội dung thư mục vụ Hội đồng Giám mục Ireland công bố hôm 3 tháng 12 vừa qua để trình bày giáo huấn của Hội Thánh Công giáo về hôn nhân. Đứng trước cuộc trưng cầu dân ý về hôn nhân đồng phái sẽ diễn ra vào đầu năm tới. Các giám mục khẳng định rằng sự thăng tiến bản chất có một không hai của hôn nhân như sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ là một vấn đề công lý. Giáo hội Công giáo cùng với các tín hữu Kitô khác và những người không có quan điểm tôn giáo riêng vẫn coi gia đình dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ là cơ chế quan trọng nhất trong mỗi xã hội. Thủ tướng Enda Kenny của Cộng hòa Ireland hiện nay hứa sẽ cổ võ dân chúng bỏ phiếu ủng hộ hôn nhân đồng phái và được kết hôn dân sự.
Moscow, Giáo hội Chính thống Nga vẫn tỏ ra dè dặt về việc Đức Thượng phụ của giáo hội này gặp gỡ Đức Giáo hoàng Francisco và cho rằng Giáo hội Công giáo Đông phương tại Ukraine là một chướng ngại chính. Trong cuộc họp báo chiều ngày 30 tháng 11 vừa qua, trên đường từ Thổ Nhĩ Kỳ về Roma, Đức Thánh Cha Francisco cho biết Ngài sẵn sàng gặp Đức Thượng Phụ Kirill của Chính thống Nga tại bất kỳ nơi nào và khi nào Đức Thượng Phụ muốn. Trả lời câu hỏi của hãng tin RIA Novosti hôm 2 tháng 12 về vấn đề này, phát ngôn viên Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow Alexander Volkov bày tỏ lập trường trên đây và lặp lại lời trách cứ của Chính thống Nga chống lại Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, vì cho rằng giáo hội này đứng về phía Tòa Thượng Phụ Chính thống Kiev là phe ly khai khỏi Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow và ủng hộ chính quyền Ukraine hiện nay đang tìm cách hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của Nga và xích lại gần Tây Âu. Theo phát ngôn viên Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga, nếu Giáo hội Công giáo Ukraine giữ vị thế trung lập thì sẽ tạo những điều kiện tốt đẹp hơn cho cuộc đối thoại giữa Chính thống Nga và Giáo hội Công giáo, kể cả cuộc gặp gỡ giữa Đức Thượng Phụ và Đức Giáo hoàng Francisco. Trả lời phỏng vấn của hãng RIA Novosti, phát ngôn viên Volkov cũng chào mừng những cố gắng đại kết của Đức Giáo hoàng Francisco và cho rằng Giáo hội Công giáo và Chính thống Nga là những đối tác chiến lược để phổ biến các giá trị Kitô trên thế giới.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe toàn văn đoạn đầu trong thư của Đức Thánh Cha về năm đời sống thánh hiến.
Kính thưa quý vị thính giả, Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng vừa qua, 30 tháng 11, Đức Hồng Y João Braz de Aviz, người Brazil, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô khai mạc năm đời sống thánh hiến, kéo dài cho đến ngày 2 tháng 2 năm 2016, lễ dâng Chúa vào đền thánh. Tại các giáo phận ở nhiều nước trên thế giới cũng có lễ nghi khai mạc năm đời sống thánh hiến này. Làm chỉ nam cho các suy tư và hoạt động của các tu sĩ trong năm này chính là lá thư của Đức Thánh Cha Francisco công bố ngày 28 tháng 11 vừa qua. Trong đó, Ngài kêu gọi toàn thể những người thánh hiến trong giáo hội hãy kiểm điểm ơn gọi, dấn thân canh tân đoàn sủng, tăng cường tình hiệp thông, đi tới các khu ngoại ô của cuộc sống, quan tâm giúp đỡ những người nghèo. Thư của Đức Thánh Cha gồm 3 phần. Trước tiên về những mục tiêu của năm về đời sống thánh hiến. Tiếp đến là những mong đợi của Đức Thánh Cha nơi những người thánh hiến trong năm này. Sau cùng là những chân trời của năm về đời sống thánh hiến. Trong phần đầu, Đức Thánh Cha nói đến 3 mục tiêu của năm này, đó là nhìn lại quá khứ trong niềm biết ơn. Mỗi gia đình đoàn sủng hãy nhớ lại sự khởi đầu và phát triển của mình để cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho giáo hội bao nhiêu hồng ân. Năm này cũng là cơ hội để khiêm tốn xưng thú những giòn mỏng yếu đuối của mình và tín thác nơi Thiên Chúa là tình thương. Mục tiêu thứ hai, năm về đời sống thánh hiến mời gọi sống hiện tại trong niềm hăng say, để cho mình được tin mừng của Chúa gọi hỏi, để tin mừng thực sự là cuốn chỉ nam cho cuộc sống thường nhật và những chọn lựa chúng ta được kêu gọi thực hiện, kiểm điểm sự trung thành đối với sứ mạng đã được ủy thác. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sống hiện tại trong niềm hăng say đó nghĩa là trở thành những chuyên gia về sự hiệp thông, thành chứng nhân và là người kiến tạo dự án hiệp thông ấy. Mục tiêu thứ ba là đón nhận tương lai với niềm hy vọng, mặc dù có đủ loại khó khăn. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, niềm hy vọng ở đây không dựa trên những con số và những công việc, nhưng trên đấng mà chúng ta tín thác, và đối với Chúa, không gì là không có thể. Anh chị em đừng chiều theo cám dỗ của những con số và hiệu năng, và càng không nên cậy dựa vào sức riêng của mình. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị toàn văn đoạn đầu trong thư của Đức Thánh Cha. Ngài viết:
Anh chị em thánh hiến rất quý mến, tôi viết cho anh chị em trong tư cách là người kế nhiệm Thánh Phêrô mà Chúa Giêsu đã ủy thác nghĩa vụ, củng cố các anh chị em trong đức tin, và tôi viết cho anh chị em như một người anh, cũng được thánh hiến cho Thiên Chúa như anh chị em. Cùng nhau chúng ta cảm tạ Thiên Chúa, đấng đã kêu gọi chúng ta theo Chúa Giêsu, hoàn toàn gắn bó với tin mừng của Người và phụng sự giáo hội, và Chúa đã đổ vào tâm hồn chúng ta Thánh Linh, Đấng ban cho chúng ta niềm vui và làm cho chúng ta trở thành chứng tá trước cho toàn thế giới về tình thương và lòng từ bi của Người. Tôi phản ánh tâm tình của nhiều người trong anh chị em và của bộ về các hội dòng đời sống thánh hiến và các tu đoàn tông đồ, nhân dịp kỷ niệm 50 năm tông hiến ánh sáng muôn dân về giáo hội. Trong chương 6 đã bàn về các tu sĩ, cũng như sắc lệnh, đức mến trọn lành về sự canh tân đời tu, tôi đã quyết định ấn định năm về đời sống thánh hiến. Năm này bắt đầu từ ngày 30 tháng 11 này, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, và chấm dứt vào lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh ngày 2 tháng 2 năm 2016. Sau khi lắng nghe bộ các dòng tu, tôi đã chỉ rõ các mục tiêu của năm này, cũng giống như những mục tiêu mà Thánh Gioan Phaolô II đã đề nghị cho giáo hội vào đầu ngàn năm thứ ba, một cách nào đó lấy lại điều đã được chỉ dẫn trong tông huấn đời sống thánh hiến. Anh chị em không phải chỉ có một lịch sử vinh hiển cần nhớ và kể lại, nhưng còn có một lịch sử lớn cần kiến tạo. Hãy nhìn về tương lai, trong đó Chúa Thánh Linh phóng anh chị em vào để cùng với anh chị em thực hiện những điều vĩ đại.
Phần thứ nhất, các mục tiêu của năm về đời sống thánh hiến. Mục tiêu thứ nhất là nhìn lại quá khứ với lòng biết ơn. Mỗi dòng tu đều xuất phát từ một lịch sử đoàn sủng phong phú, nơi căn cội của các dòng tu có hoạt động của Thiên Chúa qua Thánh Linh của Ngài. Ngài kêu gọi một số người theo sát Chúa Kitô, diễn tả tin mừng trong một lối sống đặc thù, đọc những dấu chỉ thời đại với con mắt đức tin, với tinh thần sáng tạo, đáp ứng những nhu cầu của giáo hội. Kinh nghiệm về thời kỳ khởi đầu, tăng trưởng và phát huy đưa các phần tử vào trong những bối cảnh địa lý và văn hóa khác, khai sinh những cách thức mới để thực thi đoàn sủng, những sáng kiến, những lối diễn tả mới của Đức Bác Ái Tông Đồ. Nó như hạt giống trở thành cây sum suê cành lá. Trong năm đời sống thánh hiến này, thật là một điều thích hợp nếu mỗi gia đình đoàn sủng nhớ lại thời kỳ đầu của mình và sự phát triển qua dòng lịch sử để cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho giáo hội bao nhiêu hồng ân, làm cho giáo hội trở nên tươi đẹp và được trang bị để làm mọi điều thiện hảo. Kể lại lịch sử của mình là điều rất quan trọng để giữ cho căn tính được sinh động, cũng như để củng cố sự hiệp nhất của gia đình và cảm thức của mỗi phần tử được thuộc về gia đình ấy. Đây không phải là thực hiện một cuộc khảo cổ hoặc vun trồng những nhớ nhung vô ích, nhưng đúng hơn là đi lại hành trình của các thế hệ quá khứ để đón nhận trong đó tia sáng gợi hứng, những căn tính, các dự án, các giá trị đã thúc đẩy họ, bắt đầu từ các vị sáng lập và các cộng đoàn đầu tiên. Đó cũng là cách thức để thấy rõ đoàn sủng đã được sống thế nào qua dòng lịch sử, đâu là tính sáng tạo đã bộc phát từ đó, đâu là những khó khăn họ đã phải đương đầu và đã vượt qua chúng như thế nào. Ta có thể khám phá thấy những điều không phù hợp, hậu quả những yếu đuối của con người, và nhiều khi có sự quên lãng những khía cạnh trọng yếu của đoàn sủng. Tất cả đều có tính chất giáo huấn và cùng trở thành lời kêu gọi hoán cải. Kể lại lịch sử của mình là ca ngợi Thiên Chúa và cảm tạ Người vì tất cả những hồng ân của Người. Chúng ta đặc biệt cảm tạ Chúa vì 50 năm gần đây sau công đồng chung Vatican II thực là một luồng gió thực sự của Chúa Thánh Linh cho toàn thể giáo hội. Nhờ đó, đời sống thánh hiến đã thực hiện một hành trình phong phú trong việc canh tân với những điểm sáng và điểm tối và là một thời kỳ ân phúc có sự hiện diện của Thánh Linh. Ước gì năm về đời sống thánh hiến này cũng là cơ hội để khiêm tốn xưng thú những giòn mỏng yếu đuối của mình và tín thác nơi Thiên Chúa là tình thương và sống sự yếu đuối ấy như một kinh nghiệm về lòng từ bi yêu thương của Chúa. Một dịp để mạnh mẽ kêu to cho thế giới và để vui mừng làm chứng về sự thánh thiện và sức sinh động hiện diện trong phần lớn những người được kêu gọi theo Chúa Kitô trong đời sống thánh hiến.
Về mục đích thứ hai, Đức Thánh Cha viết, năm về đời sống thánh hiến cũng mời gọi sống hiện tại trong niềm hăng say. Việc nhớ lại quá khứ với lòng biết ơn thúc đẩy chúng ta chăm chú lắng nghe những gì Chúa Thánh Linh nói với giáo hội, ngày càng thực thi sâu xa hơn những khía cạnh cấu thành đời sống thánh hiến của chúng ta. Từ đầu, đời sống đan tu, cho đến những cộng đoàn mới ngày nay, mỗi hình thức của đời sống thánh hiến đều nảy sinh từ ơn gọi của Chúa Thánh Linh theo Chúa Kitô như tin mừng đã dạy. Đối với các vị sáng lập, quy luật tuyệt đối chính là tin mừng, mọi quy luật khác chỉ là một sự diễn tả tin mừng và là dụng cụ để sống tin mừng trọn vẹn. Lý tưởng của các vị chính là Chúa Kitô, hoàn toàn gắn bó với Chúa, đến độ có thể nói như Thánh Phaolô, đối với tôi, sống là Chúa Kitô. Những lời khấn chỉ có ý nghĩa là để thể hiện tình yêu nồng nhiệt của các vị. Câu hỏi mà chúng ta được kêu gọi đề ra cho mình trong năm đời sống thánh hiến này là, chúng ta có để cho mình được tin mừng của Chúa gọi hỏi hay không và như thế nào? Tin mừng có thực sự là cuốn cẩm nang cho đời sống thường nhật và những chọn lựa chúng ta được kêu gọi thực hiện hay không? Tin mừng thật là yêu sách và đòi phải được sống một cách quyết liệt và chân thành. Không phải chỉ đọc tin mừng mà thôi, tuy rằng việc đọc và nghiên cứu vẫn là điều hết sức quan trọng, không phải chỉ suy gẫm tin mừng mà thôi. Chúa Giêsu còn yêu cầu chúng ta thực thi tin mừng, sống những lời của Ngài. Chúng ta còn phải tự hỏi, phải chăng Chúa Giêsu là tình yêu đầu tiên và duy nhất như chúng ta đã ấn định khi chúng ta tuyên khấn hay không? Chỉ như thế, chúng ta mới có thể và phải yêu mến trong sự thật và từ bi mỗi người mà chúng ta gặp trên đường, vì chúng ta đã học từ nơi Chúa tình yêu là gì và phải yêu mến thế nào. Chúng ta sẽ biết yêu mến vì chúng ta có cùng con tim của Chúa. Các vị sáng lập của chúng ta đã cảm thấy nơi mình sự cảm thương của Chúa Giêsu khi Ngài thấy đám đông dân chúng như chiên lạc đàn không có người chanh. Giống như Chúa Giêsu đã bị thúc đẩy vì sự cảm thương ấy, đã ban lời Ngài, đã chữa lành các bệnh nhân, đã ban bánh cho họ ăn, đã hiến chính mạng sống mình, các vị sáng lập cũng hiến thân phục vụ nhân loại mà Thánh Linh sai các vị đến, theo những cách thức khác nhau, chuyển cầu, giảng tin mừng, huấn giáo, giáo dục, phục vụ người nghèo, bệnh nhân. Óc sáng tạo để thực thi bác ái không có giới hạn và đã biết mở ra vô số những con đường để mang luồng gió của tin mừng vào các nền văn hóa và những môi trường rất khác nhau.
Vừa rồi là toàn văn đoạn đầu trong thư của Đức Thánh Cha về năm đời sống thánh hiến. Tiếp tục chương trình, Minh Nguyệt xin thuật hầu quý vị kinh nghiệm tình mẫu tử nối liền trời đất của bà Charlotte Brittel với đứa con gái tàn tật Philippines chết năm 4 tuổi.
Bà Charlotte Brayton là mẹ của ba đứa con, Henri, Philippines và Elizabeth. Philippines là bé gái đa tàn tật qua đời năm 2007, lúc 4 tuổi. Cái chết của con đã đưa bà đến một chiều kích khác, kinh nghiệm nối liền trời với đất. Xin dừng lời cho bà. Guillaume, hiền phu tôi, đột ngột từ trần vì bệnh tim năm anh 36 tuổi. Bé Philippines nhập viện ngay hôm sau đám tang của ba, và 8 ngày sau đó đến phiên cô bé nhắm mắt lìa đời. Bé chuẩn bị cho tôi chấp nhận cuộc phân ly chia lìa bằng ánh mắt. Bé nói với tôi rằng, chỉ còn ít lâu nữa con sẽ ra đi gặp lại ba. Ngày đưa bé vào lòng đất, tôi đau đớn nhận ra rằng, đối với người chung quanh và bà con họ hàng thì có lẽ tốt hơn là như thế. Bởi vì còn lại một mình, tôi khó lòng cán đáng việc chăm sóc ba đứa con còn nhỏ dại, trong đó có một đứa đa tàn tật. Nhưng tôi thì không nghĩ như thế. Tôi chỉ thuần túy đau niềm đau của người mẹ mất đứa con. Không, cái chết của đứa con tàn tật không phải là trút được gánh nặng. Mối liên hệ với đứa con tàn tật được đồng nhất đến độ tôi có cảm tưởng như bị chặt đứt một phần thân thể. Tổ chức Lejeune nói với chúng tôi rằng có lẽ Philippines sẽ không sống đến năm 20 tuổi. Do đó hiền phu tôi thường nói với tôi, anh cảm thấy không sẵn sàng nếu con ra đi trước chúng mình. Giờ thì anh không biết mối âu sầu này vì anh ra đi trước con. Và đây cũng là điều khiến cho niềm đau mất con của tôi mang một ý nghĩa. Ý tưởng một ngày kia phải gửi Philippines vào viện tàn tật khiến trái tim tôi đau nhói. Nhưng lo toan này đã không xảy ra. Giờ đây bé được ký thác cho Thiên Chúa nhân lành và cho Đức Mẹ Maria. Thật là niềm an ủi vô ngần. 7 năm trôi qua kể từ ngày bé Philippines qua đời, nhưng không một ngày nào mà tôi không nhớ đến con. Bé là một sự hiện diện thân thương nơi gia đình, cùng với những tiếng la hét, kêu gào vì đau đớn. Những tiếng kêu khóc ấy lại trở về với tôi hôm nay. Thật nặng nề, bởi lẽ tôi vác một mình nỗi đau khổ vì không thể chia sẻ với ai khác. Tuy nhiên, rất may là tôi cũng có thể trao đổi với bạn bè thân tín, với thành viên trong cùng phong trào Đức Tin và Ánh Sáng, và với nhóm Con Tim Các Bà Mẹ. Dễ dàng thông cảm hơn với gia đình nào có nỗi đau khổ riêng. 6 năm sau khi bé Philippines mất, tôi tái giá với Bertrand, và anh thường lắng nghe tôi nói về Philippines với trọn tâm tình ưu ái. Tôi nhận ra rất nhiều hoa trái mang lại do cuộc sống tuy ngắn ngủi của bé Philippines. Bé làm cho cuộc sống gia đình và phu thê của chúng tôi trở nên đậm đà hơn. Sự tàn tật vẫn đưa chúng tôi đến với điều chính yếu và mở rộng lòng chúng tôi. Các con tôi hiểu thế nào là tình yêu vô điều kiện của cha mẹ, một tình yêu vượt lên trên những khả năng thể xác và trí thức. Các con biết cởi mở với tha nhân và không ghen tương so sánh giữa chúng với nhau. Từ trời cao, bé Philippines gửi xuống cho tôi một sức mạnh lớn lao. Tôi biết tương đối hóa tất cả những trở ngại khó khăn xảy ra trong đời sống thường nhật khi so sánh với những khổ đau lớn lao bé Philippines đã trải qua. Tôi biết rõ mình được chờ đợi nơi trời cao, cho nên tôi không còn sợ hãi điều gì nữa. Tôi thủ đắc lòng tin tưởng bao la trong cuộc sống. Một ngày kia, bé Philippines sẽ đón tiếp tôi và trên trời tôi sẽ khóc vì vui mừng được gặp lại con gái tôi. Con tôi đã biến hình và không còn mang vết thương tàn tật nữa. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 91. Hỡi ai nương tựa đấng tối cao và núp bóng đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng, lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con nấu ẩn, là đồng lũy che chở. Con tin tưởng vào Ngài. Bạn sẽ không gặp điều ác hại và tai ương không bén mảng tới nhà. Bởi chưng người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bạn có thể dẫm lên hùm thiên rắn độc, đập nát đầu sư tử khủng long. Chúa phán, kẻ gắn bó cùng ta sẽ được ơn giải thoát. Người nhận biết danh ta sẽ được sức phù trì. Khi kêu đến ta liền đáp lại, lúc ngặt nghèo có ta ở kề bên. Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự, cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy và hưởng ơn cứu độ ta ban.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Điếu Văn và Lời Cầu Thở Than trên cảnh hoang tàn của thành thánh Jerusalem và đền thờ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, 3 chương hay 3 bài ca còn lại của sách Ai Ca tiếp tục khai triển đề tài tội lỗi của dân Israel và các hậu quả của nó đạt tột đỉnh với cảnh lưu đày bên Babylonia. Tác giả viết tiếp trong chương 3, tôi là người đã sống cảnh lầm than dưới làn roi giận dữ của người dẫn tôi, bắt tôi lần bước, trong tối tăm, không ánh sáng soi đường. Suốt ngày người ra tay hành hạ tôi đủ cách, da thịt tôi, người khiến phải hao mòn, xương cốt tôi, người làm cho rời rã. Người đáp ụ nhằm tấn công tôi, vùi dập tôi trong cay đắng nhục nhằn. Người nhốt tôi trong ngục tù tăm tối, như những kẻ đã chết từ ngàn xưa. Người xây tường vây kín lấy tôi không sao trốn thoát. Xiềng xích tôi, người làm cho thêm nặng. Tôi kêu la cầu cứu, người cũng bịt miệng tôi, không để tôi khẩn nguyện. Người lấy đá hộc chặn đường tôi, xóa lối đi khiến tôi phải lạc hướng. Người là con báo rình rập tôi, là sư tử chờ mồi trong bóng tối. Người để tôi lạc lối nhằm xé xác phanh thây, bỏ mặc tôi cô đơn tiểu tụy. Người dương nỏ nhắm tôi trở thành mục tiêu cho người bắn. Người rút tên trong ống bắn vào tạng phủ tôi. Tôi nên trò cười cho thiên hạ, nên vẻ vãn suốt ngày họ nghêu ngao. Người ép tôi nuốt cay ngậm đắng, rượu bồ hòn bắt uống cho say. Răng tôi người bắt nhai đá sỏi. Xác tôi người vùi dập dưới đống tro, hồn tôi hết được bình an thư thái, tôi đã quên mùi hạnh phúc rồi. Tôi tự nhủ, cuộc sống của mình nay chấm dứt, hy vọng nơi Đức Chúa cũng tiêu tan. Xin nhớ đến nỗi khốn cùng của con và cuộc đời con vất vưởng nuốt cay ngậm đắng, nỗi niềm riêng canh cánh bên lòng, khiến hồn con tiêu hao mòn mỏi. Đây là điều con suy đi gẫm lại, nhờ thế mà con vững dạ cậy trông. Lượng từ bi Đức Chúa đâu đã cạn, lòng thương xót của người mãi không vơi. Sáng nào người cũng ban ân huệ mới, lòng trung tín của người cao cả biết bao. Tôi tự nhủ, Đức Chúa là phần sản nghiệp của tôi, vì thế nơi người tôi trông cậy. Đức Chúa xử tốt với ai tin cậy người, với ai hết lòng tìm kiếm Chúa. Biết thinh lặng đợi chờ ơn cứu độ của Đức Chúa, đó là một điều hay. Cũng là một điều hay cho người nào phải mang ách từ khi còn trẻ. Khi chính Chúa bắt nó phải mang, nó hãy cứ ngồi im lặng một mình, cứ đặt miệng nó trong bụi đất. May ra còn chút hy vọng nào chăng? Nó cứ đưa má cho kẻ tát, chuốc lấy cho mình đầy nỗi nhuốc nhơ. Vì quả thật, Đức Chúa chẳng bỏ rơi mãi mãi. Có làm khổ người cũng xót thương, vì người vốn từ bi cao cả. Có hạ nhục và làm khổ người ta, người cũng chẳng vui vẻ gì. Chà đạp dưới chân hết mọi tù nhân trong xứ sở, cháo trở để không tôn trọng quyền lợi kẻ khác trước mặt đấng tối cao. Gây thiệt hại cho người khi kiện tụng, tất cả những điều này lẽ nào Đức Chúa lại không thấy? Ai chỉ nói một lời là có mọi sự, chẳng phải Đức Chúa đã phán truyền hay sao? Chẳng lẽ mọi điều lành điều dữ không xuất hiện do miệng đấng tối cao? Sao con người cứ than thân trách phận, mà không sống cho ra người, tránh xa tội lỗi? Mọi nẻo đường của ta hãy xem đi xét lại và trở về cùng Đức Chúa. Hãy giơ tay và hướng lòng lên Đức Chúa là đấng ngự trên trời. Chúng con đắc tội, chúng con phản phúc. Ngài thì Ngài chẳng dung tha, Ngài ẩn mình trong cơn thịnh nộ, đuổi bắt và tiêu diệt chúng con chẳng chút khoan hồng. Ngài ẩn mình thật kín giữa ngàn mây thẳm, khiến lời kinh không sao vọng tới. Ngài biến chúng con thành rác rưởi, thành đồ phế thải giữa chư dân. Hết mọi kẻ thù của chúng tôi đều há miệng hầm hè khiêu khích. Số phận của chúng tôi là vực thẳm và kinh hoàng, là đổ nát và tan hoang. Mắt tôi trào suối lệ, thương con gái dân tôi tàn phế. Mắt tôi thành suối không ngừng chảy, cứ chảy mãi không ngừng, cho đến khi từ trời cao thẳm, Đức Chúa nhìn xem và trông thấy tỏ tường. Mắt tôi làm cho tôi nhức nhối, vì cảm thương mọi thiếu nữ thành đô. Những người thù ghét tôi vô cớ đuổi xua tôi như thể đuổi chim. Chúng chôn sống tôi trong một cái hố, rồi lấy đá lấp lại. Nước dâng lên ngập đầu, tôi thốt lên chết mất. Từ hố sâu thân lạy Đức Chúa. Con kêu khấn danh Ngài, Ngài đã nghe con cầu nguyện kêu van, xin đừng giả điếc làm ngơ nữa. Chúa ở bên con, ngày con kêu Chúa, Ngài đã phán, đừng sợ hãi chi. Ngài biện hộ cho con, lạy Chúa, và chuộc lấy mạng con. Con bị oan, Ngài đã thấy rõ, lạy Đức Chúa, xin minh xử cho con. Ngài đã thấy chúng căm gan giận dữ, tìm mọi âm mưu chống lại con. Lạy Đức Chúa, Ngài đã nghe những lời lăng nhục và mọi điều chúng mưu tính hại con, với những lời thì thầm bàn tán suốt ngày chống lại con. Xin Ngài thấy cho, chúng ngồi hay đứng, con cũng thành về cho chúng nghêu ngao. Lạy Đức Chúa xin Ngài đáp trả tùy theo những việc tay chúng làm. Xin cho lòng chúng ra cứng cỏi, giáng trên chúng lời nguyền rủa của Ngài. Trong cơn thịnh nộ, xin xua đuổi và tiêu diệt chúng, cho chúng khuất dạng khỏi gầm trời. Bài ca thứ tư tiếp tục duyệt xét các tội lỗi và hậu quả thê thảm đổ trên đầu dân Do Thái. Cảnh đói khát cùng cực đã biến họ thành dã thú ăn thịt cả con trai con gái. Tác giả viết, làm sao vàng lại phai nhạt được, vàng tinh khiết nhất cũng biến chất rồi. Đá thánh nằm vung vãi mọi đầu đường góc phố, những người con ưu tú của Sion, quý giá tựa vàng ròng, sao lại bị coi thường như bình đất do tay người thợ gốm làm ra. Ngay cả lũ chó rừng cũng biết chìa vú cho con bú, thế mà con gái dân tôi lại dữ dằn hung bạo như đà điểu trốn hoang địa khô cằn. Bé thơ măng sữa vì quá khát nên lưỡi dính với hàm, còn đám trẻ nhỏ đòi ăn bánh nhưng nào có ai cho. Những người từng thưởng thức cao lương mỹ vị nay gục chết ngoài đường, những kẻ được dưỡng nuôi trong nhung lụa nay phải bốc phân dơ. Thiếu nữ dân tôi gian ác tày trời vượt xa cả Sơ Đôm tội lỗi, thành đó bị đổ nhào trong nháy mắt, chẳng cần ai phải nhúng tay vào. Đám thanh niên mới ngày nào rạng ngời hơn tuyết, trắng hơn cả sữa tươi, thân mình đẹp hơn san hô thắm đỏ, da rẻ mịn màng tựa ngọc xanh. Nay mặt chúng đen như mồ hóng, ngoài đường phố không thể nhận ra, chỉ còn da bọc xương, khô đét như khúc gỗ. Chết vì gươm đâm còn may mắn hơn chết vì đói là, bởi vì người chết đói chẳng được ăn hoa quả ruộng đồng. Những bà mẹ vốn dịu hiền, âu yếm, lại đang tay nấu thịt con mình, biến chúng thành của ăn, ngày con gái dân tôi lâm cơn cùng khốn. Đức Chúa đã đùng đùng nổi giận, trút hết cơn thịnh nộ xuống Sion, khiến bùng lên ngọn lửa thiêu hủy cả móng nền. Vua Chúa Trần Gian cùng dân cư thế giới không làm sao tin nổi rằng kẻ thù cùng với quân áp bức lại qua được cửa thành Jerusalem. Âu cũng chỉ vì ngôn sứ tội lỗi, vì tư tế đồi bại quá đi thôi. Ngay ở giữa thành, họ ra tay đổ máu người công chính. Họ như người mù lang thang ngoài đường phố, mình mẩy đầy máu me. Ngay cả áo sống họ, chẳng ai dám đụng tới. Người ta kêu, đồ dơ bẩn đó, tránh đi thôi, tránh đi, đừng đụng tới chúng. Chúng có trốn, có trôi dạt đến đâu, dân ngoại cũng sẽ nói, chúng không ở đây được. Thánh Nhan Đức Chúa phân tán chúng, chẳng nhìn đến chúng nữa. Tư tế không dám ngẩng mặt lên, kỳ mục chẳng được ai đoái đến. Phần chúng tôi vẫn mỏi mắt mong chờ, chờ mong cứu giúp cũng luống công. Từ vọng canh chúng tôi ngóng đợi, đợi một dân chẳng cứu nổi ai. Bước chân chúng tôi quân thù dò xét, không cho bén mảng tới quảng trường. Tận số rồi, đời chúng tôi đã hết, quả chúng tôi đã đến ngày tàn. Những người săn đuổi chúng tôi lanh lẹ quá, hơn cả đại bàng giữa trời xanh. Chúng rượt đuổi chúng tôi trên đồi núi, nơi hoang địa gài bẫy bắt chúng tôi. Đấng được Đức Chúa sức giàu, và từng là lẽ sống của chúng tôi, đấng ngày xưa chúng tôi đã nói, giữa chư dân ta núp bóng người, thì nay xa hố quân thù đào sẵn. Hãy vui lên, hãy nhảy mừng, hỡi thiếu nữ Ê-đôm đang cư ngụ trong miền đất Út. Chén lôi đình rồi cũng đến lượt ngươi phải uống, say ngất say ngư, ngươi sẽ tự lột trần. Hỡi thiếu nữ Sion, tội vạ ngươi đã được tẩy xóa, ngươi chẳng còn phải đi lưu đày nữa. Còn ngươi hỡi thiếu nữ Ê-đôm, sự gian ác của ngươi, ngươi sẽ trừng trị, tội lỗi của ngươi, ngươi sẽ lột trần. Bài ca cuối cùng, tức là chương 5, là lời cầu hướng tới Gia-vê Thiên Chúa, để xin người xót thương tình cảnh khốn cùng của dân Do Thái. Tác giả kêu lên rằng, lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho, chúng con khổ cực biết chừng nào, xin đưa mắt nhìn xem nỗi nhục nhằn chúng con phải chịu, sản nghiệp chúng con đã về tay ngoại kiều, nhà cửa chúng con lại thuộc về kẻ khác. Chúng con mồ côi, cha mẹ chúng con quá bụa, đến như nước uống còn phải trả tiền, củi để đun cũng phải mua mới có. Chúng con bị săn đuổi, cổ đeo gông nặng nề, xác thân rời rã mà chẳng được nghỉ ngơi. Chúng con ngửa tay xin Ai Cập, chờ Át Xua cho miếng bánh độ thân. Cha ông chúng con phạm tội nhưng đã khuất, chúng con nay gánh chịu vạ các ngài gây nên. Đám tôi đòi thống trị chúng con, chẳng ai cứu chúng con khỏi tay chúng. Chúng con đánh liều vào hoang địa, bất chấp lưỡi gươm kiếm bánh về, da thịt nóng ran như lò lửa, bụng dạ cồn cào vì cơn đói. Tại Si-on, chúng hãm hiếp đàn bà, trong các thành Giu-đa, chúng làm nhục trinh nữ. Chúng tra tay treo cổ các thủ lãnh chúng con, hàng kỳ mục, chúng chẳng thèm kiêng nể. Đám thanh niên phải khiêng cối đá, còn thiếu niên lảo đảo dưới khối gỗ nặng nề. Cổng thành vắng bóng hàng kỳ mục, thanh niên hết đàn ca sướng hát. Tim chúng con hết rạo rực niềm vui, tang tóc sầu thương thay thế cho vũ điệu. Triều thiên đội đầu nay đã rớt, khốn thân chúng con đã lỗi phạm đến ngài. Hỏi vì đâu mà lòng chúng con sầu muộn, vì đâu mắt chúng con mù tối. Âu cũng vì núi Si-on vắng lặng điêu tàn, trở thành nơi cho sói rừng lảng vảng. Còn ngài lạy Gia-vê, ngài muôn đời tồn tại, vương quyền ngài bền vững thiên thu, sao ngài đành quên chúng con mãi mãi, đành bỏ mặc chúng con suốt chuỗi ngày dài. Xin đưa chúng con về với ngài, lạy Đức Chúa, để chúng con trở về, xin đổi mới cuộc đời chúng con cho được như thời xa xưa ấy. Hay ngài đã thực sự ruồng rẫy chúng con, đã giận chúng con hết mức rồi? Lời cuối cùng là lời cầu thú tội và nài van Thiên Chúa hoán cải, và đưa dân Do Thái về với người, canh tân họ, thanh tẩy họ, để họ lại được nồng cháy như thời xa xưa, khi tình yêu dành cho Gia-vê Thiên Chúa còn tràn đầy và trọn vẹn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.